À, để mở đầu, chúng tôi xin kính mời đạo hữu Một Nghiêm Đàm Quyên Phả có đôi lời về giảng sư và đồng thời nghênh đón tất cả quý vị ngày hôm nay đông đủ mà trời nóng nực trên này là ông Một Nghiêm ông tươi cười có vẻ ông vui lòng lắm. Xin cảm ơn quý vị.
À, hôm nay là chị Kim Chi có bận thành ra không có mặt ở đây để làm MC, thành ra anh Bách làm MC. Quý vị thấy anh Bách là vất vả vừa đi làm MC lại vừa đi thu câu hỏi. Thành ra anh bảo rằng tôi lên đây để nói về thầy, thầy thì có rõ ràng đây có gì thì phải nói. Thưa quý vị, kính bạch thầy giảng sư, kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay là thời pháp chót của thầy Nhật Từ đến với chúng ta trong chuyến vân du hoằng pháp kỳ này. Chúng con xin thay mặt Hội Phật Học Đuốc Tuệ và các thính chúng quen thuộc để vô cùng cảm tạ thầy cùng chư tôn đức. Sau nữa là xin hoan hỷ chào mừng toàn thể quý vị cũ cũng như mới có mặt hôm nay để cùng nhau tu học. Kính thưa toàn thể hội chúng, buổi sinh hoạt hôm nay trước kia chúng tôi định tổ chức hội luận với đề tài Phật giáo trước thời đại mới. Nhưng sau khi đem ra thảo luận cùng với anh em trong Đuốc Tuệ thì thấy rằng đề tài này hay thật. Tuy nhiên, chỉ trang bị một số kiến thức cho người nghe mà không lợi ích thiết thực đến việc tu tập của số đông theo đúng chủ trương của Hội Phật Học Đuốc Tuệ. Vì vậy, buổi học hôm nay chúng tôi đã mở ra gọi là Open the Door để quý vị bước vào nhà Phật bằng con đường giáo lý. Lấy giáo lý là chỉ đường. Con đường đó hôm nay được mở bằng bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, con đường sống đạo giữa đời thường để hoàn thiện bản thân và xã hội mà vẫn không rời nguồn mạch tâm linh. Xin quý vị cứ đặt câu hỏi, đặt thoải mái với thầy qua ba đề mục. Một là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Hai là Phật pháp áp dụng trong đời sống hay lấy giáo lý đem thực hành. Và ba là các câu hỏi linh tinh. Kính thưa quý vị, ở đời này hễ bày ra chuyện gì thì vất vả lắm. Kinh nghiệm của cá nhân tôi trước mắt đây là bày ra hội Đuốc Tuệ này là vất vả ghê. Rồi làm cái chuyện mời các thầy về giảng Phật pháp lại còn vất vả hơn. Chúng tôi coi đây là một sự thể dục về trí tuệ và tâm linh. Là mở một công ty business cung cấp món ăn tinh thần không lấy tiền. Quý vị đừng tưởng chúng tôi làm công việc không công là tốt đâu. Bởi vì số tôi hễ buôn bán của cải vật chất là chuyên môn lỗ vốn. Còn các bạn tôi thì hăng hái làm việc không công. Vì anh chị nào cũng già rồi, làm để giải sầu chứ không ở nhà buồn lắm. Và nhất là lại có thể bị bà sếp hay là ông sếp của mình hành quá. Nếu bỏ nhà đi làm Phật sự thì họ thì được yên, vì các sếp sợ oai Phật và cũng mong tạo tí phước còn. Thôi nói lung tung quá sẽ bị thầy quở. Bây giờ để làm gương trước hay là phát pháo đầu tiên mở màn buổi học. Con kính xin Thầy giảng cho trong việc áp dụng từ bi hỷ xả vào đời. Khi thi hành về từ, có ba thái độ, đó là chúng sinh duyên tử, pháp duyên tử và vô duyên tử. Mong Thầy giảng rõ để thính chúng hiểu và áp dụng tu cho hiệu quả trong đời sống thường ngày. Trước khi để Thầy bắt đầu thời pháp thoại, con xin tặng Thầy mấy câu thơ thế này. Thầy ơi, làm khó thêm Thầy là con cột chặt sợi dây ân tình. Mấy người đang bí làm thinh, xúi con lên hỏi rung rinh môi cười. Xin kính mời Thầy bắt đầu buổi pháp hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời tất cả quý pháp hữu, quý nhân sĩ tri thức đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân thành cảm ơn tất cả quý thiểu tri sức và quý nhân sĩ Phật giáo đã đến với chương trình Phật Đức Tuệ và buổi sinh hoạt lần thứ ba của chúng tôi tại hội trường của trường trung học này. Câu hỏi Bác Mặc Nghiêm đặt ra liên hệ đến việc ứng dụng các năng lực của lòng từ bi trong sinh hoạt thường nhật. Chúng sanh duyên từ là một khái niệm mà trong đó sự phát nguyện dấn thân phục vụ cho tất cả mọi chủng loại sự sống đó, trở thành như là đối tượng của sự hành trì. Khi mà chúng ta đến với chúng sanh duyên từ thì tất cả những quan điểm như là tinh thần gia đình, tinh thần văn hóa của phong tục tập quán, tinh thần yêu nước của một quốc gia đó, nó trở thành như là một vấn đề phụ. Ở đây hành giả thực tập ôm lấy hết tất cả các chúng sinh và lòng yêu thương nhân loại và chúng sinh làm nền tảng. Chủ nghĩa yêu nước thường đặt chúng ta vào một sự lựa chọn là ôm lấy những người nhân dân ở trong cùng một quốc gia và xem phía đối phương là kẻ thù, cho nên được quyền sát bắn, và chúng ta được huấn luyện hoặc là bóp cò trước hoặc là bị bóp cò. Cái động tác bóp trước hay sau dẫn đến sống và chết. Chúng sanh duyên từ thì có một quan niệm ngược lại là lấy tất cả mọi người và mọi loài làm đối tượng. Khi chúng ta làm được như thế đó thì cái tinh thần phản chiến sẽ là trọng tâm của mọi vấn đề trong sự tương nhượng giữa các quốc gia trên nền tảng của hòa đàm. Giải quyết các vấn đề tranh chấp thuộc về liên quốc gia và có thể có trong tương lai liên thế giới giữa hành tinh này và các hành tinh khác đó, cũng dựa trên nền tảng lấy cái quyền sự sống của tất cả các chúng gọi làm nền tảng hơn là cái quyền của một dân tộc, mặc dầu dân tộc đó thuộc về chính nghĩa. Cho nên thực tập chúng sanh duyên từ thì tấm lòng thương nhân loại sẽ lấn át tấm lòng của một quốc gia. Chúng ta vẫn thấy rất rõ cái nỗi khổ niềm đau đó đè đặt lên một dân tộc thông qua các chủ nghĩa xâm lược là một sự thật. Nhưng nếu như mình chỉ đứng về phía bị thương tổn mà không thấy phía đối tượng tạo ra sự thương tổn, nó cũng là một đối tượng cần được giáo hóa đó, thì lòng hận thù của chúng ta sẽ trỗi dậy như là một cái phản ứng tâm lý rất là bình thường. Và do vậy chúng ta phải mở rộng lòng ra. Tất cả các nỗ lực của những người thực tập chúng sanh duyên từ là làm thế nào để nối kết sự sống của muôn loài và xem sự sống đó là có giá trị bình đẳng. Một phương diện ứng dụng khác của chúng sanh duyên từ là chúng ta không xem quan niệm vật dưỡng nhân là một chân lý. Các tôn giáo khác, đặc biệt là dựa vào Do Thái giáo, bao gồm Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh thống, Anh giáo, thậm chí Hồi giáo, đều cho rằng là Chúa đã tạo dựng ra các loài động vật nói chung để phục vụ cho mạng sống của con người. Nhưng nếu chúng ta thử làm một cái công việc đông đo tính đếm, một ngày nào đó mình hoặc là người thân của mình bị lạc lõng ở trong một khu rừng, rồi mạng sống của mình đang bị đe dọa bởi các loài thú dữ có thể xé tươi nuốt xác mình ra, thì lúc đó chúng ta có đủ sức để mạnh dạn và nói như thế này rằng là nhân giữ vật hay không? Thì trên thực tế đó chúng ta sẽ trở thành mồi của chúng. Nếu chúng ta không thể đủ bản lĩnh nói rằng là con người được sinh ra để phục vụ sự sống cho các loài thú dữ đó, thì chúng ta cũng không thể nói một cách ngược lại rằng các loài động vật được sinh ra là để phục vụ cho con người. Chúng sanh duyên từ sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn là thiết lập lòng từ bi đối với các loại chúng sanh hơn là chỉ đơn thuần đối với nhân loại. Các tôn giáo khác đó thì đặt người ta trên một cái chủ nghĩa yêu nước, và thậm chí là nhân danh chủ nghĩa yêu nước để làm thương tổn các quốc gia khác, rồi sau đó là nhân danh con người để làm thương tổn các loài động vật phi con người. Và cả hai cái khuynh hướng như vậy đều đi ngược lại cái quyền sự sống và đi ngược lại cái quyền hạnh phúc của các chủng loại nói chung. Chúng sanh duyên từ thì giúp cho chúng ta thực tập để có thể phát huy được cái năng lực của lòng từ bi và xem các loài động vật đó cũng như là người thân và quyến thuộc của mình. Trong ba phương pháp thể hiện lòng từ bi thì chúng sanh duyên từ được xem là quan trọng bậc nhất và cũng là cái phương pháp khó thực tập nhất. Thể hiện lòng từ bi đối với các chúng sanh bị tội và khổ đó, thì trước nhất sự thương cảm và trái tim tình người đó có thể giúp cho chúng ta thể hiện một cách dễ dàng. Nhưng sau đó nó thể hiện với những con người đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình, cho người thân, cho gia đình, cho quốc gia xã tắc đó, lại là một thách tố rất là lớn. Và rất ít những người trong chúng ta có thể làm được việc này. Còn thể hiện chúng sanh duyên từ lại càng khó nữa, là bởi vì nhu cầu hưởng thụ ở trong đời sống đó hàng ngày và cái thói quen hưởng thụ đó làm cho chúng ta cảm thấy cái chuyện mà ăn thịt các chúng sanh là chuyện rất là bình thường. Người Ấn Độ có một thói quen rất hay, những người ăn mặn thì thường thích ăn những loại cá biển có hình thù vóc dáng to. Một gia đình như vậy có thể ăn trong vòng một tuần đó, và chỉ tạo ra một đơn vị sắc sanh hoặc là hai đơn vị sắc sanh. Họ không thích ăn những loại cá bé như cá lòng tông vân vân. Còn người Việt Nam thì ngược lại thích ăn những loại cá như thế. Cho nên mỗi một khẩu phần ăn của chúng ta đó đã mang lại cái chết cho vài trăm con ở trong vòng một tuần. Và nếu mình đông đo tính đếm thì trong vòng một năm đó mình đã tạo ra một cái không gian nghĩa địa cho cái bao tử của mình. Các loài chúng sinh được chúng ta đưa vào trong bao tử đó sẽ chết một cách rất là ngổn ngang. Trong bao tử đó là chúng ta chưa có một lần chúng ta súc rửa. Sự cấu uế nó làm cho các chủng loại này khi mà bị tan xương nát thịt ở trong cơ thể của chúng ta có một nỗi đau, sự hận thù, như là một cái phản ứng rất là bình thường được diễn ra. Rất tiếc là cái làn sóng âm đó, của các loài động vật này xuất hiện trước cái chết đó, chúng ta không cảm nhận được hết, do đó chúng ta không có cảm thấy nổi tóc gáy, ớn da gà hay là khủng hoảng sợ hãi khi mà nghe chúng quyền rũ mình, nghe chúng căm thù mình và nghe chúng đòi trả thù mình. Chứ nếu như mà chúng ta nghe được như những nhà ngoại cảm mà nghe được âm thanh, âm ba, âm vực của các hương linh thì có lẽ là chúng ta không dám ăn. Người Ấn Độ theo Đạo Phật Đại Thừa, hoặc là những người Ấn Độ theo Bà La Môn Giáo, hoặc là những người Ấn Độ theo Kỳ Na Giáo đó, thì đều chọn ăn chay trường. Cả gia đình, cha mẹ, con cái, ông bà, cháu chiết ăn chay từ lúc mới lọt lòng. Cái số lượng ăn chay trường của người Ấn Độ được xem là lớn nhất trên thế giới từ trước đến giờ, là bởi vì họ nhìn thấy được rằng là vấn đề ẩm thực đó không đơn thuần là vấn đề văn hóa, mà nó thuộc về văn hóa tâm linh. Đạo Phật muốn phát triển tại Ấn Độ đó, trước nhất phải thực tập ăn chay như là một ẩm thực văn hóa tâm linh, thì lúc đó mới có thể giúp cho những người cư dân khác tôn giáo có truyền thống ăn chay do ảnh hưởng của Đạo Phật Đại Thừa dễ dàng được chấp nhận. Phật giáo Nam Tông tại Ấn Độ, Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ trong rất nhiều năm qua đã không thực tập được như thế, cho nên việc hóa độ để giúp cho những người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo đó trở thành những người Phật tử là cả một vấn đề thách đố và khó khăn, là bởi vì sự thực tập chúng sanh duyên từ chưa đạt được ở mức độ tuyệt đối của nó. Thế giới phương Tây ngày nay như là một sự tình cờ thể hiện lòng từ bi đối với các loài động vật. Họ có những cái hội đạo đức, hội bảo vệ quyền sự sống của các loài động vật, bắt đầu từ việc ăn chay như là một sự lựa chọn của thực phẩm ảnh hưởng đến tính cách y học và sức khỏe của bản thân, dẫn đến việc phát triển yếu tố đạo đức, tình thương, lòng từ bi và trao cái quyền sống một cách tuyệt đối cho các loài động vật và chúng sanh thấp bé, nhỏ, yếu kém hơn là sự sống của con người. Chúng tôi cho rằng là cái khuynh hướng như thế nó rất là phù hợp với đạo lý của nhà Phật và nó có một cái điểm tương đồng rất là hay. Trong khi đó, những nước châu Á ảnh hưởng nền văn hóa tâm linh của Phật giáo như là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Tây Tạng, Lào, Thái, Campuchia, Tích Lan, Miến Điện và các Ấn Độ lại là những quốc gia mà phần lớn Phật tử ăn mặn, tức là không thực tập được chúng sanh duyên từ. Do đó ứng dụng chúng sanh duyên từ có thể bắt đầu bằng những sự thực tập, mỗi dụ mỗi tháng ăn chay từ 2 ngày đến 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, hoặc là 1 năm 1 tháng, rồi 1 năm 3 tháng, rồi 1 năm 6 tháng, rồi 1 năm chọn về 1 năm. Có người không ăn chay được, có người cảm thấy ăn chay rất hấp dẫn, các thói quen đó nó tạo ra được và không được, hấp dẫn và không hấp dẫn. Đâu có một vị nào mà kể từ khi có mặt ở trong cuộc đời này chưa từng ăn mặn đó, tại vì không có sự ăn chay tuyệt đối. Tất cả đều do chúng ta huấn luyện tâm thức với những thói quen, rồi dần dà chúng ta có thể thực tập được. Do đó nó ứng dụng công thức chúng sanh duyên từ đối với quân xã tắc là chúng ta vượt lên trên cái chủ nghĩa yêu nước thông thường để nhìn thấy cái mạng sống của con người là quý trọng, mặc dầu mạng sống đó thuộc về kẻ thù của chúng ta, thuộc về kẻ xâm lược quốc gia chúng ta, thuộc về những người đã đem lại sự đổ nát trên quê hương của chúng ta. Chúng ta vẫn tôn trọng và làm thế nào đó để cho họ có được một cơ hội để hồi đầu. Thực tập như thế là cả một sự khó khăn, rồi sau đó mở rộng lòng từ bi thể hiện chúng sanh duyên từ với các loài động vật và gia súc lại càng khó hơn nữa. Thì số lượng người ăn chay ở trên hành tinh này nó chỉ khoảng chừng 0,1% thôi, số đó rất là nhỏ. Cho đến lúc nào mà tất cả những người Phật tử theo truyền thống Bắc Tông mà dám ăn chay trường hết á, thì như vậy thì chúng ta cũng mới có chừng một tỷ lệ 10% là nhiều lắm mà, của dân số thế giới ăn chay, thì chúng ta mới thực tập được là một phần khá đáng kể của chúng sanh duyên từ. Đối với những người xuất gia đó thì chúng sanh duyên từ được thực tập một cách rất là bài bản. Ví dụ như là mỗi buổi sáng khi người xuất gia thức dậy, cái bước chân đầu tiên đặt xuống mặt đất, cắt đi những bước đầu trong một ngày, thì đều phải thực tập bằng tâm niệm rằng mỗi bước chân đi của tôi cho một ngày mới sẽ để lại cái chết một cách rất là tang thương, nát thịt đối với các loại côn trùng vi tế mà mắt của mình không thể nhìn thấy được. Giả sử có nhìn thấy được cũng không thể tránh khỏi được. Do đó, dưới mỗi bước chân đi này, sự tang thương nát thịt đó, mong các vị hiểu rằng đây là một sự vô tình chứ không phải là một sự cố tình hay cố ý. Do đó mong quý vị hãy tha thứ và nương vào pháp Phật nhiệm màu để được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Thật vật như vậy mỗi ngày thì cái lòng chúng sanh duyên từ đối với các chủng loại gia súc và chúng sanh đó, nó sẽ được đạt ở mức độ cao hơn. Và đến một lúc nào đó đó, chúng ta sẽ thấy rằng là lỡ một tai ảnh hưởng đến cái chết của cái chúng sanh là chúng ta cảm thấy đau xót vô cùng. Những người xuất gia thì được huấn luyện mỗi khi có con muỗi nó bám vào cơ thể của mình, loại muỗi sốt rét chẳng hạn, mình phải dùng tay vẫy vẫy phủi để đi. Có nhiều con nghe phải phẩy mát quá nó bám thêm hút thêm nữa, thì nó phải dùng cái tay chụp nó lại cho nó sợ, nó bung ra rồi cầm ra buông cho nó bay đi. Thì vì các loại chúng sanh như thế đó, sanh ra cái mạng sống của nó được nuôi dưỡng bằng máu, hiểu và thông cảm, cho nên thay vì mình giết nó cho nó hút chút xíu cúng dường nó không sao hết trơn á, không ai bị chết do mũi cắn. Cũng rất là may mắn cái cơ thể của những loại chúng sanh như vậy đó không đủ sức để truyền bá cái loại HIV và S, do đó nó có truyền, nó có đưa vào trong cơ thể thì nó đã chết ở trong cái loại máu của các con muỗi rồi. Do đó mình được an toàn và mình cho phép mình cảm thấy thoải mái như vậy. Ở trong các ngôi chùa thì thường ngủ là không có giăng mùng. Mỗi ngày như vậy thì mũi chết mũi cắn cũng là chuyện rất là thường, riết rồi cũng quen. Còn ở nhà đó thì chúng ta có cửa sổ màn lưới, cửa cái màn lưới, làm cho mũi, ruồi không có mặt. Còn các ngôi chùa có thoải mái mà cũng không ai bận tâm gì. Ở trong chùa thì ngủ không có niệm, ngủ bằng cái giường gỗ thôi, rịp cũng phát sốc. Và thỉnh thoảng đó thì mình cũng phải nai lưng ra mà nuôi cho nó chút xíu. Rồi khi mà nó tấn công quá, nó không nể nang như mình gì hết, thì đem chiếu nó ra mà phơi nắng, nó bò đi thôi. Cái đó là cách thực tập chúng sanh duyên từ. Và những sự thực tập này đó thì nó rất là khó đối với người tại gia. Vì người tại gia có thói quen lý luận như thế này: nếu muỗi, ruồi, chuột và những loại gián rết ở trong nhà đó, nếu mình không giết nó thì sự tồn tại của nó đồng nghĩa với sự rút ngắn tuổi thọ, vì nó có thể truyền nhiễm bệnh tật cho bản thân mình. Thay vì giết chúng đó thì bên Phật giáo có một cái đề nghị là chúng ta giữ vệ sinh nhà cửa cho thật tốt thì chúng đâu có cơ hội để phát sinh, cho nên không cần phải giết. Bởi vì mỗi một cái động cơ của sự giết như thế nó tạo ra những cái nghiệp ăn quán và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là lòng tự bi của chúng ta nhiều lắm. Trong chùa thỉnh thoảng vẫn có những cái bẫy chuột, nhưng bẫy xong rồi thì đem nó ra những công viên mở ra cho nó chạy, ai giết nó thì cái đó chịu trách nhiệm, còn nhà tù, nhà sư thì không giết nó. Thực tập chúng sanh duyên từ như thế là riết rồi nó cũng quen, thấy như nó mất thời giờ, nhưng mà trong những động tác đó chúng ta bảo dưỡng sự sống của nó, thì đến khi đối diện trước con người, nhất là những người có thương, có ưa, những người đã để lại những đau thương cho mình và cho những người thân của mình, thì mình cũng có lòng tha thứ một cách tương tự. Do đó trong ba loại từ bi được nêu ra đó, thì chúng sanh duyên từ là quan trọng hơn hết. Khi thực tập được chúng sanh duyên từ thì hai loại từ bi còn lại sẽ được thực hiện thôi. Cho nên chúng tôi xin đề nghị là chúng ta chỉ cần thực tập cái phương pháp này. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính bạch thầy giảng sư, kính thưa chư tôn đức, kính thưa các vị Phật tử, tôi hôm nay có một cái duyên là vì đạo hữu MC chánh của Đuốc Tuệ vắng mặt, cho nên tôi tạm thời thay thế. Và vì không có quen, cho nên nếu có chi sơ suất thì xin thầy giảng sư và chư tôn đức và quý Phật tử tha thứ cho. Chị Chi chỉ rất là cẩn thận. Kỳ trước có một số câu hỏi chị có gửi cho tôi rất là rõ. Ở đây câu hỏi chưa kịp hỏi thầy, và những câu hỏi thầy đã trả lời rồi. Thành ra chúng tôi xin bạn phép, xin phép giảng sư chúng tôi chia cái thời trả lời này ra làm hai. Chúng ta hôm nay phải nghỉ sớm một tí, có lẽ là 5:30 cùng đi ăn chay với nhau trong cái tiệc cơm chay bên kia. Thành ra chúng tôi sẽ chia cái phần trả lời của, xin phép quý vị chia phần trả lời thầy ra hai phần. Phần thứ nhất là toàn những câu trả lời liên hệ tới tứ vô lượng tâm, và chúng tôi sẽ đưa những câu hỏi này cho giảng sư bây giờ cho đến 4 giờ. Sau đó, sau khi nghỉ chừng chắc là 4:15, sau khi nghỉ chừng 10 phút, khi trở vào đó chúng ta còn trên 1 giờ, thì chúng tôi sẽ đưa ra những câu hỏi liên hệ tới những vấn đề Phật học tổng quát và những vấn đề chi tiết khác mà giảng sư sẽ trả lời cho tất cả quý vị. Chúng tôi xin phân phối như vậy. Và hiện tại trong tay của chúng tôi mà chị Chi ghi còn lại đó thì có trên 10 câu, tức là 11 câu. Và khi chúng tôi vào đây đó, Bác Mật Nghiêm và quý anh chị Bách ở dưới đưa lên là chúng ta có 17 câu. Thì tôi chưa soạn và chia các 17 câu trước, nhưng mà ở trên này chúng tôi đã chia ra rồi, và chúng tôi sẽ lần lượt, những câu này đã đọc rồi, do đó lần lượt tôi sẽ đọc từ câu cho giảng sư trả lời. Nhưng trước khi đặt câu hỏi thứ nhất đó, tôi cũng xin trình quý vị vài điều như thế này. Là đạo hữu Mật Nghiêm có trình bày cái quan niệm của Hội Phật học Đức Tuệ của chúng tôi là phổ biến Phật Pháp bằng nhiều cách đến cho tất cả quý vị thính chúng không phân biệt, và chúng tôi lưu tâm đến việc thỉnh mời những vị giảng sư mà chúng tôi nghĩ là tạo ích lợi về tu cũng như về học đến quý vị. Và do vậy ở trên tay chúng tôi những câu hỏi này chúng tôi sẽ hỏi giảng sư, nhưng mà chúng tôi cũng thưa với quý vị là Hội Phật học Đức Tuệ rất là chân thành và kính trọng toàn thể thính giả của và các Phật tử khác. Nên chúng tôi xin thưa là ngoài 10 mấy câu hỏi mà chúng tôi có kỳ trước đó, hôm qua đạo hữu Mật Nghiêm có nhận được một số 5 câu hỏi rất là mạnh mẽ của một nhóm Phật tử. Chúng tôi phải nói ở đây để chúng tôi cắt nghĩa lý do tại sao chúng tôi phân tách như vậy, là có những câu hỏi, dạ vâng, sẽ cho chúng tôi sắp xếp vào mặt sau, nhưng mà có những câu hỏi liên hệ tới những cái vấn đề nó có tính cách chính trị hay là những cái vấn đề có tính cách lớn lao của Phật giáo như là các giáo hội đến thầy, thì tôi xin mạn phép xin thưa với quý vị như thế này. Những vấn đề đó dĩ nhiên đối với giảng sư tụi tôi nghĩ là không có khó khăn chi đâu, nhưng mà những vấn đề lớn của Phật Pháp chúng tôi không nghĩ là chúng ta tiện đem ra bàn ở đây. Nói như vậy để chúng tôi thưa với quý vị, nếu mà những câu hỏi nào mà chúng tôi có lướt qua thì chẳng qua chúng tôi thấy nó không có lợi cho việc tu và học liên hệ đến bài giảng của mình, thì xin quý vị miễn chấp cho. Phần thứ hai chúng tôi kính thưa với quý vị là ngay trong chương trình phát thanh Đuốc Tuệ của chúng tôi, khi đưa những cái bài giảng đến quý vị thì có những thính giả gọi vào góp ý kiến cho Đạo Hữu Mật Nghiêm và cho cá nhân chúng tôi. Và trong tuần rồi Đại Cương có nói như thế này, là cái việc mà đem giảng về ngoại cảm ở đây coi chừng là chúng ta bị mắc vào cái tuyên truyền mê tín dị đoan. Thì do vậy trong kỳ phát thanh vừa rồi chúng tôi có viết một cái bài tâm sự, trong đó nêu về tất cả các pháp đều là Phật pháp, và chúng tôi có nêu rõ chữ ngoại cảm được dịch từ chữ psychic của Tây Phương, nó không có lạ gì với Tây Phương từ lâu giờ. Và ở Tây Phương và Mỹ này đó, người ta dùng cái ngoại cảm đó để người ta đi tới những cái nghiên cứu khoa học. Và thưa quý vị đó, người ta còn dùng cái ngoại cảm đó, tôi lấy thí dụ cụ thể là dùng tâm của cái người trên bờ để đánh những cái luồng điện với những cái người lặn ở dưới tàu ngầm. Quý vị đã nghe cái chuyện đó đã mấy mươi năm rồi. Do vậy khi mà giải thích về ngoại cảm ở đây, Hội Phục Học Đức Tuệ chúng tôi nhân vị giảng sư là thầy Tịnh Từ qua, chúng tôi có nói cái điều đó để phân tách ngoại cảm như là một cái nhìn của Phật học thuần túy. Tôi xin thưa như vậy. Do vậy chúng tôi sẽ cũng không tránh những câu hỏi đó ngày hôm nay. Và trong cái bài tâm sự của chúng tôi có thưa rằng ngay trong kỳ giảng này chúng tôi sẽ in ra 300 cái VCD về ngoại cảm, chúng tôi có phát ở dưới cho quý vị để thấy là vấn đề đó Phật học đã nhìn một cách rõ ràng và Tây Phương nhìn một cách rõ ràng. Phân tách như vậy, chúng tôi muốn thưa với quý vị thính chúng rằng Đức Tuệ rất trân trọng những đóng góp của quý vị, rất kính trọng những câu hỏi của quý vị. Nhưng nếu chúng tôi phải để những câu hỏi đó lại sao, vì rằng nó sẽ không có lợi cho cái học chung, thế thôi. Những câu hỏi đó có thể gặp riêng Đạo Hữu Mặt Nghiêm hay thầy, nếu chúng tôi có thể sắp xếp được thì nó rất giản dị. Bây giờ chúng tôi xin bắt đầu những câu hỏi có tính cách của tứ vô lượng tâm liền cho quý vị. Nhưng chúng tôi cũng xin phép giảng sư một điều nữa là cách đây mười mấy năm, khi mà chúng tôi xem một cái băng của một vị hòa thượng rất nổi tiếng mười mấy năm, hòa thượng Thích Thanh Từ, khi ngài đi giảng ở một cái viện gọi là Viện Nghiên cứu Phật học ở Hà Nội, lúc đó tôi không biết có cởi mở thế nào họ mời thầy, thì tôi rất là cảm động khi mà thầy phát biểu một câu rất là tự nhiên. Thầy nói là khi tôi nói chuyện với quý vị đó thì nói chuyện với tư cách là một hành giả, và quý vị toàn là những học giả mà. Câu nói làm cho chúng tôi suy nghĩ lắm. Cái học và cái hành của Đạo Phật liên hệ như vậy. Nói như vậy để chúng tôi muốn cắt nghĩa cho quý vị tại sao trong cơ hội thầy Thích Nhật Từ đi vòng quanh ở Mỹ mà chúng tôi mời thầy giảng 3 lần một cách đặc biệt, vì Hội Phật Học Đức Tuệ đã nhìn thầy chẳng những là một học giả mà còn là một hành giả. Học giả vì thầy có bằng tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ, và hành giả vì là một người trẻ mà tu. Và chúng tôi nghĩ cái hành đạo đó nó quan trọng lắm. Và chúng tôi như quý vị thấy từ trước tới sau, chúng tôi đã mời tất cả những vị, từ vị tôn túc lớn cho tới vị trẻ. Nhưng mà nếu quý vị lưu ý một chút, quý vị sẽ thấy Hội Phật Học Đức Tuệ rất chú tâm đến những vị hành giả trẻ. Thầy Tâm Thiện, sư cô Giới Hương, thầy Pháp, thầy một vị tiến sĩ ở Nhật Bản. Nhưng chúng tôi sẽ không quên những tôn túc lớn. Tuần rồi quý vị nghe một vị đại hòa thượng là thầy Minh Đạt thuyết giảng. Chúng tôi vẫn mời những vị trung niên, hòa thượng Nguyên Hạnh hay là hòa thượng Tịnh Từ. Như vậy muốn minh xác với quý vị để quý vị thông cảm rằng Hội Phật Học Đức Tuệ rất tôn trọng thính chúng của mình và rất tôn trọng cái ân tình của quý vị đối với Đức Tuệ. Và cắt nghĩa tại sao hôm nay chúng tôi phải tổ chức 3 lần cho vị học giả và vị hành giả mà chúng tôi tôn trọng là thầy Thích Nhật Từ ở đây. Chúng tôi sẽ cắt nghĩa như vậy để cho quý vị rõ. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng tôi xin phép giảng sư và xin phép quý vị để bắt đầu những câu hỏi. Về 17 câu hỏi có mà đưa hôm nay đó, chúng tôi sẽ dùng thì giờ đọc và phân tách ra làm 3 loại như Đạo Hữu Mật Nghiêm nói, là những câu hỏi nào liên hệ trực tiếp tới tứ vô lượng tâm, và những câu hỏi nào về Phật học tổng quát, và những câu hỏi nào liên hệ đến những vấn đề mà không có gai góc quá về vấn đề chính trị hay những vấn đề đạo pháp quá lớn ngoài tầm vóc của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ là thầy Nhật Từ nếu chúng ta đọc ra thì rất là thầy cũng vui lòng giảng chứ không phải không đâu, nhưng mà tôi thấy nó không có lợi cho việc học tập chung của chúng ta. Chúng tôi xin quý vị đạo hữu thông cảm cho. Con xin đọc câu hỏi thứ nhất còn lại của kỳ trước. Xin thầy giải thích thế nào là từ, thế nào là bi, làm sao nuôi dưỡng hạt giống từ bi càng ngày càng phát triển trong khi bản năng hưởng thụ và tâm ích kỷ luôn luôn là một lực cản. Kính mời thầy.
Định nghĩa căn bản của từ đó là mang lại niềm vui, bi là nhổ lên nỗi khổ và niềm đau. Tất cả những người mẹ với thói quen cho tặng con cái đó dễ dàng mang lại niềm vui, nhưng mà nhổ lên được nỗi đau đó thì phần lớn nó thuộc về công việc của người cha. Mẹ từ, cha bi, nếu phối hợp cả hai lại thì chúng ta có cha mẹ từ bi thì con cái chúng ta sẽ thành người đóng góp cho nhân quần và xã hội. Mang lại niềm vui thì dễ, tại vì có tấm lòng là có thể làm được việc đó. Nhổ lên nỗi khổ niềm đau là cả một nghệ thuật và một thách đố. Chứ nếu chúng ta phải biết được cái tâm trạng, thói quen, phong tục, tập quán, các bế tắc cũng như các thuận lợi của người nào đó mà chúng ta mong mỏi mang lại niềm vui và nhổ lên nỗi khổ niềm đau cho người đó. Chủ nghĩa hưởng thụ đã có mặt trong con người không phải chỉ ở trong đời này theo quan điểm của Phật giáo, mà nó đã là một cái lực cản từ nhiều đời nhiều kiếp. Bản chất của thói quen đó, nó xuất hiện đối với con người như là một quán tính. Nhận thức được rằng là chủ nghĩa tiêu thụ, và đặc biệt là tiêu thụ vật chất đó, làm cho con người bị say đắm và trở thành là kẻ nô lệ sau mỗi một động tác có sự hưởng thụ. Ấy thế mà con người vẫn có khuynh hướng lao tới phía trước như là một thói quen và không cưỡng lại được. Thực tập từ và bi đó thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu thấy rất rõ rằng là cái nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng chính là một phần nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Và góp phần chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó là góp phần làm cho cuộc đời ngày thêm tươi đẹp hơn. Bản chất của các hạt giống như là những thói quen về cá tính đó, luôn luôn tìm một mảnh đất để mà tồn tại trong tâm thức của chúng ta. Và hạt giống nào được chúng ta vun bồi, tưới tẩm nhiều đó thì sẽ có khuynh hướng bám rễ sâu chắc. Chúng có mặt ở trong mảnh đất tâm thức theo một cách thế đó, cái nào mạnh cái đó sẽ khống chế, cái nào yếu cái đó sẽ bị quy hàng. Cứ thực tập các hạt giống của lòng từ và bi, một bên đó là mang tình thương và một bên đó sử dụng phương pháp để nhổ lên khổ đau, dần dà rồi đó thì chúng ta sẽ vượt qua được cái thói quen của chủ nghĩa hưởng thụ vốn có thể làm lấn át và thương tổn lòng từ bi của mình. Thực tập thì nó đòi hỏi đến cái sự trình tự. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến cái thói quen ăn mặn của những người Ấn Độ không thuộc về Phật giáo Đại Thừa hay là Bà Bà La Môn giáo và Kỳ Na giáo đó, thì họ không ăn những cái đơn vị sự sống nhỏ, vì làm như thế thì tổn thất lòng từ bi nhiều. Và cái thói quen hưởng thụ đó đó có thể làm cho họ cảm thấy lòng từ bi của họ nó ngày càng bị thách đố. Người Việt Nam có thể thực tập như thế, và mình có thể tháo gỡ cái thói quen ăn những loại như là hộp vịt lộn đó, khi mà sự sống của các đơn vị sự sống này đó nó đang ở cái giai đoạn chuẩn bị thôi thì nó đã bị chết rồi. Và vượt qua thói quen đó là phải vượt qua cái khẩu vị. Tất cả những cái niềm vui của khẩu vị trong ăn uống chẳng qua chỉ là những cái phản ứng quá chất ở trên bộ não thôi, làm cho mình có cảm giác là đê mê thích thú. Trên thực tế đó, khi mình thay thế bằng những cái khác đó, thì chúng ta vẫn có được những niềm vui và đảm bảo được sức khỏe như thường. Cho nên vượt qua cái đó đó chỉ cần bằng sự thực tập, nhìn thấy rằng là những cái đó đó nó làm cho tâm của mình thấy nó nó khó chịu dữ lắm. Có một lần chúng tôi ở tại San Jose để thăm viếng một gia đình. Trong gia đình này đó thì người mẹ đó là ăn chay trường, người con thì ăn mặn, chồng bà cũng ăn mặn. Mỗi ngày trước khi đi làm thì bà phải làm thực phẩm mặn cho chồng và con ăn, rồi sau đó mới ăn chay. Cái cách như vậy đó làm cho bà rất là day dứt và khó chịu lắm. Bà nói rằng là mình đã ăn chay rồi mà cái bàn tay này vẫn lấm lem máu và ảnh hưởng đến mạng sống của các loài, thì ăn chay đó không biết có thành tựu hay không. Chúng tôi mới đề nghị là bà cứ tiếp tục làm việc đó, tại vì nếu không làm việc đó đó, hạnh phúc gia đình có thể bị ảnh hưởng. Cho nên thay thế cái thói quen, thay vì dùng bàn tay của mình chặt cắt tạo ra thực phẩm thì hãy mua những loại đã được làm rồi. Ở trong tinh thần của Phật dạy đó thì những loại thực phẩm của các loài động vật đã được làm rồi đó, thì cái việc sát sanh gián tiếp đó nó có một cái ảnh hưởng tương đối là nhẹ hơn, ít hơn so với những cái ảnh hưởng trực tiếp từ việc sát sanh trực tiếp. Thì dần già đó thì bà có thể tập theo thói quen của những người Đài Loan cho ăn chay giả mặn và không hề nói trước, nói thì vợ chồng con biết. Các loại đồ chay giả mặn nó hấp dẫn vô cùng, nó có mùi, có hình thù, có vóc dáng y hệt như là đồ mặn. Ngày hôm qua chúng tôi được đưa đến tiệm cơm chay Âu Lạc và ăn những cái món ăn chay giả mặn đó, cảm thấy cũng khá thích thú lắm. Và những người khác có lẽ cũng có quan điểm tương tự, cho nên họ đến rất là đông. Nhưng vì lâu về dài rồi, đối với những người đã quen ăn chay trường thì ăn chay giả mặn là một trong những cách làm hư tâm của người ăn chay. Miệng chúng ta ăn chay nhưng con mắt á, nhìn thấy con tôm con tép đàng hoàng và đưa vào, chúng ta vẫn đang hình dung rằng mình cắn con tôm, cắn con tép, cắn cái đùi gà, cắn cái thứ cá, cắn cái lát thịt. Chính vì vậy mà các hạt giống á, và cưỡng lực của thói quen ăn mặn mà mình đã có, nếu không đời này thì cũng ở những đời quá khứ đó, bắt đầu trỗi dậy. Và làm như thế đó thì cái tâm lòng từ bi của chúng ta sẽ mất dần. Chùa Giác Ngộ kể từ năm 2002 đến giờ đó, mỗi khi cúng chay tăng là không bao giờ làm thức ăn chay giả mặn. Chúng tôi đã đề nghị là làm thế nào hết sức là đơn giản và người tu sẽ ăn hết trơn. Còn bữa nào làm màu mè qua lá hẹ thì nó còn nguyên à, bởi vì người tu ăn giản đơn riết là quen. Khi mà làm thịnh soạn những đồ chay theo phong cách Đài Loan đó thì đồ thừa còn lại rất là nhiều. Như người Phật tử đó thì mỗi khi cúng dường trai tăng là thích đó, làm thịnh soạn 50 món mâm cao cổ đầy, và làm món nào cũng có ngũ vị hương á, phục vụ cho các vị xuất gia. Xong rồi hỏi hôm nay thầy và quý sư cô ăn có ngon không, trả lời không ngon á thì các vị buồn, mà trả lời ngon á thì sai với tinh thần đạo lý của nhà Phật. Vì Phật giáo dạy là ăn á chỉ để bảo vệ duy trì sức khỏe để tiếp tục tu có kết quả thôi, và ăn không có tinh thần hưởng thụ. Cho nên người xuất gia đó mỗi khi mà uống một cái tách cà phê hay là một cái ly nước có gia vị do một vị tín chủ nào đó tặng biếu đó, thì người đó sẽ uống vô một cái ực liền, không có nhâm. Ăn uống cũng như vậy. Thì như vậy là cái cách thức đó nó sẽ làm cho chúng ta giảm bớt cái cản lực của thói quen trong ăn uống. Mình uống vô thì cái chất bổ nó cũng vô chừng đó thôi. Còn mình ngồi mình nhắm chấp như thế là nó tạo cái cơn nghiền, nó tạo ra cái thói quen, và cái thói quen cơn nghiền đó rất là khó bỏ. Cho nên đối với những người ăn chay trường á, thì nên tẩy chay loại thực phẩm chay giả mặn của Đài Loan. Còn đối với những người chưa quen với việc ăn chay đó thì chay giả mặn là cả một nghệ thuật. Chúng tôi xin chia sẻ một cái kinh nghiệm của Lục Tổ Huệ Năng trong vấn đề vượt qua được cái thói quen và giúp cho những người đồng sự ở trong ăn uống của ngài vượt qua được thói quen của ăn mặn. như là một cưỡng lực. Trong suốt 11 năm lưu lạc ở trong rừng, sau khi được truyền tâm ấn, Lục Tổ Huệ Năng đã sống chung với những gã thợ săn. Người thợ săn thì phải ăn các thực phẩm của các loại động vật, và đó là cái thành quả mà họ lao động được ở trong ngày. Họ xem đó là chuyện rất là bình thường, để không lộ bất kỳ một tông tích nào về hình ảnh cao tăng ở những con người này, vì có thể dẫn đến sự rắc rối lớn hơn. Cho nên ngài giả vờ rằng là mình bị những cái chứng bệnh đau nhức bao tử, khó tiêu, gan thận vân vân, và cứ mỗi khi mà nấu các thực phẩm mặn đó thì ngài bỏ vào trong đó rau lang, rau muống và các loại rau thôi. Khi ăn đó, thì ngài mới nói là thôi cho tôi ăn cái này, tôi ăn cái kia tôi sẽ bị bệnh, không phục vụ cho các anh được. Thì người thợ săn thì ăn thịt cá, còn ngài thì ăn rau muống, rau lang. Ở trong các cái miếng rau muống, rau lang á, chắc chắn rằng nó vẫn có những cái mẩu thịt nhỏ không ạ? Những cái miếng cá nhỏ rụng, khi mà nấu chín quá nó sẽ bị tách ra khỏi cái miếng lớn. Nhưng mà vì cái tâm ăn chay được đặt để ở chỗ này, và lòng từ bi chúng sanh duyên từ đó rất là lớn, do đó nó thực phẩm mặn đã trở thành chay. Còn chúng ta ăn chay giả mặn á, thì thực phẩm chay đã trở thành đồ mặn. Trong hai cái thế đó, chúng sanh duyên từ của Lục Tổ Huệ Năng ngày càng được tăng trưởng. Còn đối với việc ăn chay giả mặn á, thì cái năng lực của lòng từ bi á, ngày càng bị thương tổn, và thói quen đó khó có thể vượt qua được lắm. Có một câu chuyện mà ở trong giới xuất gia ai cũng đều biết, là có một người tu đến cuối cuộc đời rồi bắt đầu thèm nước mắm. Gần lúc qua đời hấp hối ở trên giường bệnh, mà vị tu sĩ này cứ đòi cho mẹ một miếng nước mắm đi. Thì lúc đó có người đã yêu cầu cho bà thỏa mãn cái đó, để cho bà vượt qua được cái cơn nghiện, như là những cái rơi rớt mà suốt quá trình tu tập của mình không chuyển hóa được nó, mà chỉ làm như là một cái phản ứng ức chế thôi, tạo ra một cái gì đó để vượt qua thói quen nhưng mà không chuyển hóa được nó. Khi bà thỏa mãn xong rồi thì bà mới nằm nhắm mắt cái chết. Cái đó đó đứng từ phương diện cận tử nghiệp vẫn là một điều hay. Bản thân của bà vượt qua không nổi, và vì bà đã đè nén nó suốt rất nhiều thời gian, bây giờ mà tiếp tục yêu cầu bà đè nén đó thì cái tâm của bà nó bị tổn thất, và cái nỗi tiếc nuối chưa thỏa mãn được cái vị của nước mắm, có lẽ là nước mắm cá thu hấp dẫn quá, sẽ làm cho bà sanh ra cứ nhớ cá thu thôi, sinh ra cứ nhớ nước mắm, thì thế nào cũng tái sanh về Phan Thiết là mệt. Do đó cứ cho bà nhắm vào một cái thì cũng đâu có tỏ lỗi gì, và không giữ được 100% chúng sinh duyên từ, những ít xa đó mà không trực tiếp sát sanh một đơn vị sự sống nào nó vẫn tốt. Do đó đó, đối với cha mẹ già mà trong tình huống bác sĩ khuyên là phải ăn đồ mặn để có thể duy trì được sức khỏe và đảm bảo được những cái chứng bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối, thì chúng ta phải đặt ra vấn đề là cái tiến trình kéo dài đó được bao lâu. Ví dụ đối với những người bị sơ gan cổ trướng đó, thì các bác sĩ sẽ khuyên là cho ăn rất nhiều loại ốc bu, lấy ốc bu sống rút nó ra, tức là giết chết nó từ ngay cái vỏ, dùng dao bầm nó ra thật là nhuyễn và cho người bệnh nhân này ăn vào, thì chức năng của gan sẽ được duy trì và cái tiến trình lão hóa để dẫn tới cái chết đó, sẽ được kéo dài ra. Nhưng vấn đề ở chỗ đó, nó chỉ thêm được 10 ngày, 20 ngày rồi cũng chết. Thì trong cái tiến trình mà kéo dài cái mạng sống như vậy đó, thì cái khổ thọ do cái chứng trương sình căng thẳng đau nhức nó diễn ra đó, làm cho người đó đó nằm ở trên cái giường bệnh mà nghiệp lại gia tăng, và cái cảm giác khó chịu đó nó cũng theo đó mà tỷ lệ thuận. Thì cái tiến trình kéo dài như thế là hoàn toàn không có lợi ích gì. Chúng ta có thể khuyên người thân của mình hiểu rõ rằng vấn đề nó chỉ còn là 5 tháng ngày giờ, cho nên vượt qua được thì nó vẫn tốt hơn, để duy trì được cái thói quen ăn chay và cái tấm lòng cũng như là lý tưởng ăn chay dưới góc độ của chúng sanh duyên từ. Thì làm như thế thì từ từ chúng ta sẽ vượt qua được những cái thói quen thôi. Còn nếu mình không mạnh dạn đó, thì thói quen nó sẽ trở thành một cái đà, và nó buộc mình phải trở thành kẻ nô lệ của nó, thì mình sẽ trở thành người thất bại. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, chúng con có trong tay hiện giờ là 30 mấy câu hỏi. Thành ra con nghĩ là sự giải thích của thầy, con những câu hỏi nào đề nghị thầy giải thích mỗi câu hỏi chừng khoảng 5 phút. Và cũng thưa với thính chúng rằng dầu vậy có lẽ là 30 mấy câu hỏi sẽ không được giải quyết toàn bộ bữa nay. Nhưng mà chúng tôi mong rằng đi tới được mức nào và chúng ta học tới mức nấy. Xin quý vị đạo hữu thông cảm. Và thầy, câu hỏi thứ hai. Chúng con đã sắp xếp rồi những câu hỏi nào liên hệ tới từ bi hỷ xã thì chúng con hỏi trước, rồi kế đến những câu hỏi liên hệ tới Phật Pháp, và sau cùng theo đạo hữu mật nghiêm dặn con đó là những câu hỏi có tính cách gọi là linh tinh, tức là liên hệ tới mọi vấn đề, nó cũng có dính dấp tới Phật Pháp nhưng mà nó xa với cái từ bi hỷ xã và những cái vấn đề Phật Pháp căn bản, thì chúng con cũng xin chiều tính chúng mà hỏi những câu hỏi đó. Và xin nghe lời đạo hữu mất nghiêm nhắc lại với thầy là vì có nhiều câu hỏi quá, xin thầy trả lời ngắn gọn trong vòng 5-7 phút mỗi câu. Xin cảm ơn giảng sư. Thưa câu hỏi thứ hai, cũng trong bạch giảng sư, cũng trong tâm từ bi, nay xin thầy chỉ dạy cách làm các công tác từ thiện thế nào để giúp các đối tượng tăng được phước đức và vượt qua được những khó khăn để không tiếp tục sống bằng tình thương của người khác nữa. Kế đến câu hỏi cũng liên hệ, tâm từ và tâm bi có đóng vai trò quan trọng trong việc an định tâm hay không? Hay chỉ cần cắt duyên, chú tâm và thiền định? Đó là hai câu hỏi mà con góp lại thành một để cho thầy trả lời. Xin mời thầy.
Câu hỏi thứ hai nó liên hệ đến bản chất ứng dụng của lòng từ bi và nghệ thuật nhiếp tâm. Chúng ta phải thừa nhận rằng là khi gieo trồng và tạo cái nguồn năng lực của lòng từ và lòng bi được lớn ở trong tâm thức của mình, thì cái sự trị liệu những thói quen ở trong chủ nghĩa tư thủ và các cái bản tánh như là sự hung hãn, giết chóc, chiến tranh, thương vong, tàn sát, va chạm, xung đột, loại trừ, thanh toán đó sẽ được giảm dần ở trong tâm thức của chúng ta. Do đó tính cách ứng dụng của nó đó, nó thuộc về dấn thân cho cộng đồng, xã hội và các loài chúng sanh nói chung. Cái phần tĩnh tâm á, là một nhu cầu cho riêng bản thân mình. Trong khi đó từ và bi đó là một nhu cầu cho những người khác. Nhưng khi mình thực tập ở một cái trình độ tâm linh cao đó, thì mình sẽ thấy rằng là việc thể hiện đối với chúng sanh cũng chính là thể hiện cho chính bản thân mình. Vì cái lòng hung hãn và các hạt giống của sự sát hại đó vẫn còn đây đó ở trong tâm thức của mình dưới nhiều hình thái khác nhau. Và nó gợi đúng các cái hoàn cảnh đó, thì các năng lực và thói quen của sự sát hại đó bắt đầu trỗi dậy thôi. Do đó là bên cạnh việc thực hiện các hạt giống để tạo ra trạng thái chánh niệm và tỉnh thức đối với thiền tông, hay là nhất tâm bất loạn đối với các hành giả tịnh độ tông, hoặc là tam mật tương ưng đối với các hành giả mật tông đó, thì việc thực tập chúng sanh duyên từ cũng là một nghệ thuật nhiếp tâm. Tại bởi vì những người thiếu năng lực đó không thể nào nhiếp tâm được, lúc nào lòng sân và lòng tham cũng trỗi dậy. Và khi lòng sân muốn ăn thịt cũng như là lòng tham muốn thỏa mãn có mặt đó, ở trong chủ nghĩa tiêu thụ như là một thách đố lớn, thì lòng si sẽ đồng hành. Đây là cái kiền ba chân, sự có mặt của một cái sẽ dẫn theo sự có mặt của hai cái còn lại. Do đó nó thực tập lòng từ bi vẫn là một cách thức gián tiếp để thể hiện và hỗ trợ cho sự tĩnh tâm của các hành giả. Trong lúc chúng ta làm từ thiện hoặc là thể hiện từ thiện đó, thì nó có rất nhiều cách thức để giúp cho người khác nuôi lớn được lòng từ bi. Tại Thái Lan, một quốc gia của Phật giáo, thì việc thực hiện như thế này đó đã hỗ trợ cho những phạm nhân rất là lớn. Ví dụ như là người ta đã cho phép các phạm nhân đến các ngôi chùa để làm công quả, hoặc đến tham dự vào các cái công trình công ích. Và dĩ nhiên đó, trước khi đến làm những chỗ này thì họ nói về cái ý nghĩa xã hội, giá trị xã hội, giá trị tình tương thân tương ái, và đối tượng giúp là những người giàu, xin lỗi, là những người nghèo, những người bạc phước, những cảnh neo đơn, làm cho những người phạm nhân này trỗi lên cái lòng thương cảm mà vốn có thể bình thường họ không có, nhưng hạt giống đó đã từng có trong tâm khảm của họ, cho nên trỗi dậy một cách rất là dễ dàng. Cho nên trong lúc mà thực tập như vậy, chúng ta phải tạo ra một cái dấu ấn để cho họ không quên, và đi theo cái dấu ấn khó quên đó đó, thì dần dà đó cái lòng từ bi được trỗi dậy. Thì sau khi mãn hạn tù đó, thì họ sẽ thấy rằng là cũng bàn tay lấm lem máu này, bàn tay dược dọc này, có thể được thay thế thành một cái bàn tay nâng đỡ các cụ già qua đường, giúp đỡ những người nghèo khó và hỗ trợ cho những người đang cần có những nhu cầu hỗ trợ. Do đó trước khi làm một việc gì đó, chúng ta phải phân tích cái giá trị đạo đức và xã hội cho những người dấn thân vào, để cho họ không làm như là một sự cưỡng bức, hay là làm như là một cái phận sự làm để lấy đồng lương, mà làm vì tất cả tấm lòng. Thì lúc đó bên cạnh cái đồng lương mà chúng ta nhặt được từ công việc làm, chúng ta có thể thể hiện thêm cái hạt giống của tình thương một cách có ý nhất. Ở các quốc gia tiên tiến như là Hoa Kỳ đó, thì làm từ thiện đó là một cái nghề. Nhưng mà nếu biết gieo hạt giống của lòng từ bi đó, thì cái nghề đó nó không ảnh hưởng và không thương tổn đến lòng từ bi, như là một lý tưởng dấn thân. Còn ở các quốc gia nghèo khó thì phần lớn làm từ thiện là từ thiện thật sự, tức là người ta không hề ăn lương, mà ngược lại còn trích cái tiền lương của mình vào các hoạt động này. Nói chung dù là ở thế giới của phương Tây làm ăn lương, hay là thế giới của châu Á đó, việc để cái tấm lòng và trái tim của từ bi vào trong hành động, thì mỗi cái thể hiện của ánh mắt, nụ cười, việc làm, cách thể hiện đó đều là mang lại niềm vui cho người khác. Và cái đó ai cũng có thể làm được, giàu là những người đã từng là sống trong thế giới giang hồ của dân anh chị, cái chất liệu đó vẫn không mất đi. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, câu hỏi kế tiếp. Tứ vô lượng tâm là công cụ để đối trị lại tham sân si. Các Phật tử cần phải quán niệm như thế nào để giữ vững từ bi hỷ xả thường hằng trong tâm thức? Kính mời thầy.
Quán niệm thường được diễn ra như là một tiến trình. Ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh mà các Phật tử hành giả đại thừa thực tập hàng ngày đó, danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là quán tự tại, và đối tượng quán chiếu ở đây đó là ngũ uẩn, tức là năm tổ hợp tâm vật lý hình thành nên con người, bao gồm sắc thân, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức phân biệt. Không phải là tôi và tôi không bị lệ thuộc vào cái đó. Nhờ quán chiếu ở mọi nơi, mọi chốn, mọi thời khắc, bất luận là thuận hay là nghịch với môi trường hoàn cảnh khác nhau, một cách dung thông vô ngại, thì hành giả đó được gọi là quán tự tại. Như vậy từ cái triết lý ở trong nguyên ngữ của tiếng Sanskrit Avalokiteshvara được dịch là quán tự tại đó, thì danh xưng của vị Bồ Tát này không còn là một danh từ riêng nữa, đã trở thành như là một nghệ thuật và tiến trình quán chiếu của chúng ta. Nếu các hành giả luôn luôn thực tập quán chiếu như vậy đó, thì các nỗi khổ, niềm đau và các cái ách tắc ở trong cuộc đời sẽ được vượt qua là một chuyện rất là dễ dàng và có thể thực hiện được. Nếu hằng ngày mình thực tập như thế đó, thì việc duy trì lòng từ, lòng bi sẽ rất là dễ dàng. Còn niềm vui đó, vì mình thấy rằng là cả một cái cấu trúc tâm vật lý tạo ra mạng sống của mình nó không có gì là quá quan trọng, thì mình đâu có bao giờ thiết lập cái niềm vui ở trên nỗi khổ, niềm đau của người khác. Và làm được như thế là chúng ta đã thể hiện được lòng nhân của từ bi. Và trong tất cả những bất hạnh mà chúng ta có thể vấp phải ở trong cuộc đời một cách là vô tình hay là cố ý của người khác đó, chúng ta đều thấy rằng nó có những nguyên nhân sâu xa và những bế tắc ở trong con người thực hiện hành động đó. Nếu chúng ta đặt chúng ta trong hoàn cảnh của họ, với những cái tác động của lòng tham, lòng sân và lòng si đó, chúng ta cũng chưa chắc gì đã hơn được họ. Chẳng hạn nếu từ nhỏ mình được sanh ra ở trong một cái bối cảnh văn hóa của Hồi giáo, chúng ta theo đạo Hồi và chúng ta lăn la với những người Hồi giáo cực đoan, thấy việc giết hại những người không theo đạo hoặc là để trả thù những người nào ảnh hưởng đến đạo của mình là một tấm visa để lên thiên đường gặp được đấng Allah, thì chúng ta cũng lấm lem máu ở trên bàn tay, ở trên nhận thức của mình. Chính vì vậy mà mình hãy buông xả những cái nỗi đau đó, để cái hạt giống của từ bi với niềm vui đó nó không bao giờ bị mất đi ở chúng ta. Cho nên chữ tâm niệm, năm tổ hợp tâm vật lý đó, nó không phải là tôi, thì không còn cái gì ở trên cuộc đời này chúng ta cho nó là quan trọng nữa. Và chỉ cần tâm niệm rằng rồi mọi việc sẽ trôi qua, thì lúc đó đó các khổ đau có mặt trở thành như là không quan trọng nữa, thì chúng ta sẽ vượt qua nó một cách rất là dễ dàng.